Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau.
Sau gần 2 tháng tích cực điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng về hành vi cố ý hủy hoại tài sản bằng cách ném đá vỡ kính xe và đánh trông gây xịt lốp xe.
Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện những vụ nam thanh nữ tú phê ma túy trong quán bar, quán karaoke với con số lên đến hàng chục, thậm chí cả hàng trăm người. Đáng báo động hơn cả là tỷ lệ sử dụng ma túy gia tăng trong độ tuổi thanh niên và đặc biệt đang có xu hướng trẻ hóa ở độ tuổi vị thành niên và học sinh.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Sau gần 2 tháng tích cực điều tra, mới đây Công an huyện Đồng Hỷ đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Hữu Huy sinh năm 1995, trú tại tổ 11 thị trấn Chùa Hang Đồng Hỷ và Lý Văn Thành sinh năm 1996, trú tại xóm Vân Hán, xã Vân Hán Đồng Hỷ về hành vi cố ý hủy hoại tài sản. Đầu tháng 6 năm 2017, Công an huyện Đồng Hỷ nhận được đơn trình báo của doanh nghiệp tư nhân Xưởng Anh, trụ sở tại thị trấn Đình Cảo, huyện Võ Nhai, về việc tuyến xe buýt số 08 của doanh nghiệp hoạt động theo tuyến Võ Nhai, khu công nghiệp Yên Bình, thị xã Phổ Yên, đi qua địa bàn xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, thường xuyên bị một số đối tượng ném đá vỡ kính xe và đánh trông gây xịt lốp xe. Sự việc đã gây thiệt hại lớn về kinh tế cho doanh nghiệp, đồng thời tạo tâm lý hoang mang lo lắng đối với các hành khách khi đi xe buýt. Xác định đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, Công an huyện Đồng Hỷ đã triển khai lực lượng thường xuyên mật phục trên tuyến đường nhằm thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ kẻ đã gây ra hành vi phá hoại. Sau gần 2 tháng tích cực đấu tranh, cơ quan công an đã triệu tập 2 đối tượng Nguyễn Hữu Huy và Lý Văn Thành để điều tra. Bằng biện pháp nghiệp vụ và những chứng cứ không thể chối cãi, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai ban đầu, do có mâu thuẫn trong việc kinh doanh vận tải chở khách với doanh nghiệp tư nhân Xưởng Anh, trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 7 tháng 8, 2 đối tượng này đã trực tiếp thực hiện 7 vụ đánh trông phá hoại các xe buýt của doanh nghiệp tư nhân Xưởng Anh, khiến doanh nghiệp này bị thiệt hại hàng chục triệu đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Được một đối tượng ở Bắc Giang dạy cho bài sử dụng giấy tờ giả, Đỗ Ba Duy, 29 tuổi, chú tại xã Trung Sơn, huyện Tam Điệp, Ninh Bình, đã cùng với Phùng Xuân Hùng, 22 tuổi, chú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội, Hoàng Thu Hà, 22 tuổi, chú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, và Phạm Thanh Niên, 21 tuổi, chú tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, Ninh Bình, sử dụng giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu đi mượn mua hàng trả góp, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Các đối tượng giao trên các trang mạng xã hội là có thể cho vay tín chấp tại các ngân hàng, thủ tục chi cần đưa chứng minh thư và sổ hộ khẩu. Khi người có nhu cầu vay tiền nộp các loại giấy tờ trên, thì các đối tượng chiếm đoạt các loại giấy tờ này rồi thay ảnh đồng phạm vào ảnh chứng minh nhân dân. Đỗ Bá Duy khai, sau khi có được chứng minh nhân dân, các đối tượng đã cắt mép và gỡ ni lông, sau đó dán ảnh của mình vào, dùng silicone để dán lại như cũ. Hoàng Thu Hà thừa nhận, sau khi có chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu, Hà cùng Hùng, Niên, Duy đi đến các siêu thị điện tử điện máy để mua hàng trả góp, sau đó chiếm đoạt. Hoàng Thu Hà đã thực hiện chót lọt 8 vụ việc bằng thủ đoạn này. Các đối tượng chủ yếu đến các siêu thị điện máy có chương trình liên kết với các công ty tài chính như Home Saturday, Fair Credit, HD Saison, dùng các loại giấy tờ tự chế trên làm thủ tục mua điện thoại trả góp. Nếu nhân viên của công ty tài chính điện thoại xác minh, sẽ có đối tượng đồng phạm khác nghe điện thoại nhận là người nhà của người mua hàng. Qua điều tra làm rõ, bằng thủ đoạn như trên, các đối tượng đã gây ra khoảng 90 vụ tại các hệ thống siêu thị điện máy trên địa bàn thành phố Hà Nội, chiếm đoạt 90 điện thoại di động các nhãn hiệu iPhone, Samsung với tổng giá trị vào khoảng hơn 600 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện những vụ nam thanh nữ tú phê ma túy trong quán bar, quán karaoke với con số lên đến hàng chục, thậm chí cả trăm người. Báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho thấy tỷ lệ sử dụng ma túy gia tăng trong độ tuổi thanh niên và đặc biệt đang có xu hướng trẻ hóa ở tuổi vị thành niên và học sinh. Để tìm hiểu rõ hơn vì đâu dẫn đến tình trạng này, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bài viết Sau những vụ dân chơi phê thuốc, vì sao giới trẻ tìm đến ma túy?
Ngày 28 tháng 7, ập vào karaoke Happy Wood, Công an Bình Định phát hiện cả trăm thanh niên nam nữ có dấu hiệu phê ma túy trong các phòng hát, thu giữ nhiều gói hàng đá, thuốc lắc và dụng cụ sử dụng ma túy. Ngày 18 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke La Sương Sương, phát hiện 4 phòng karaoke vẫn đang hoạt động và nhiều thanh niên nam nữ có biểu hiện phê thuốc. Kiểm tra nhanh, kết quả có tổng cộng 25 người dương tính với ma túy. Ngày 29 tháng 4, Công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phối hợp hàng trăm cảnh sát hình sự ma túy, cảnh sát giao thông ập vào kiểm tra hàng loạt khách sạn nhà nghỉ trên địa bàn. Sau quá trình sàng lọc trên địa bàn hai phường 12 và 13, khoảng 40 dân chơi gồm cả nam lẫn nữ có biểu hiện phê ma túy hoặc không xuất trình được giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng đã mời về trụ sở để đấu tranh. Mới đây nhất, rạng sáng ngày 6 tháng 8, đội cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm và Công an phường Phương Canh, Hà Nội đột kích bất ngờ quán karaoke Ánh Dương 2 thuộc địa bàn phường Phương Canh. Phát hiện hai phòng hát số 103 và 201 đang có hàng chục nam nữ thanh niên có biểu hiện phê ma túy, đang bay lắc điên cuồng theo tiếng nhạc chát chúa. Nhận xét về tình hình sử dụng ma túy tại Việt Nam hiện nay, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, vấn đề sử dụng, lạm dụng ma túy cũng có chiều hướng gia tăng. Con số hơn 210.000 người nghiện là phần đếm được, là phần nổi của tảng băng chìm. Trong đó, người sử dụng ma túy tập trung ở độ tuổi dưới 35 là lực lượng lao động chính của xã hội. Đáng chú ý có 8% người nghiện ma túy ở tuổi vị thành niên, học sinh. Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Tâm lý Người sử dụng ma túy PSD năm 2014 với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh phổ thông và sinh viên các trường đại học tại 5 quận trên địa bàn Hà Nội cho thấy, đa số các em chưa thực sự tự tin với hiểu biết của mình về ma túy. Có 4,5% số bạn cho rằng mình rất hiểu biết về khái niệm và các chất ma túy, trong khi đó có tới 42,2% số người được hỏi tự đánh giá mình không hiểu về nội dung này. Qua khảo sát nghiên cứu đánh giá về khả năng nhận biết người nghiện ma túy và các kỹ năng phòng chống ma túy của học sinh sinh viên còn hạn chế, có tới 44% bạn cho rằng mình không biết dấu hiệu để nhận biết người nghiện ma túy và gần 40% khẳng định mình chưa được trang bị kỹ năng cần thiết để phòng tránh ma túy. Hầu hết học sinh sinh viên đều nhận biết được những chất gây nghiện bất hợp pháp như thuốc phiện 93,8%, heroin 89,8% và cần sa 75,9%. Tuy nhiên, những loại ma túy có tác hại trực tiếp đến hệ thần kinh của người sử dụng và đang trở nên phổ biến hiện nay, đặc biệt là trong giới trẻ, như methamphetamine, ma túy đá, chỉ có 56,4% cho rằng chất đó có khả năng gây nghiện. Khả năng gây nghiện của một số chất khác như shisha, bóng cười cũng được rất ít học sinh sinh viên biết đến. Điều đáng lo ngại là nhiều em vẫn còn những hiểu biết sai lầm về tác hại của ma túy. Có tới 23,5% số bạn đồng ý với ý kiến rằng sử dụng ma túy khiến tinh thần tỉnh táo, vui vẻ, lạc quan. 24,8% số bạn đồng ý rằng sử dụng ma túy một lần thì không gây nghiện và không nguy hiểm. Việc lạm dụng chất ma túy từ quá sớm đã gây không ít nguy hiểm cho chính bản thân người sử dụng, cho gia đình và cộng đồng xã hội. Theo các chuyên gia tâm lý Viện PSD, có 3 nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng trẻ hóa độ tuổi người sử dụng ma túy hiện nay. Thứ nhất là do sự thay đổi tâm sinh lý lứa tuổi. Thực tế cho thấy, thanh thiếu niên tìm đến ma túy vì nhiều lý do. Tuổi thanh thiếu niên là tuổi tò mò và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Việc sử dụng ma túy ở lứa tuổi này thông thường do tâm lý sử dụng ma túy chỉ là để thử. Cũng có thể là do sự khiêu khích của bạn bè, bắt chước người lớn, đôi khi là tâm lý muốn thể hiện mình. Một số trường hợp là do cha mẹ ít quan tâm chăm sóc, thiếu kiến thức về ma túy. Bên cạnh đó, môi trường sống có người sử dụng ma túy cũng là nguyên nhân để các em đến với ma túy. Thứ hai, thiếu hiểu biết về tác hại của ma túy. Kết quả khảo sát kiến thức về ma túy của phụ huynh học sinh trong các trường học của PSD thời gian qua cho thấy, đa số phụ huynh học sinh thiếu hoặc không có kiến thức về ma túy, đặc biệt là các loại ma túy mới. Hậu quả là họ có những lầm tưởng về ma túy dẫn đến việc thiếu cảnh giác, buông lỏng quản lý, vô hình tạo kẽ hở để ma túy tấn công vào chính con em mình. cuối cùng là do áp lực cuộc sống và ngoài xã hội. Một trong những nguyên nhân nữa khiến tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tăng là do học sinh không thích nghi ở trường, có khó khăn ở nhà, không đạt được kỳ vọng, căng thẳng cá nhân hoặc bị chấn thương. Việc dùng thuốc hoặc ma túy lúc này có thể hiểu như giúp đối phó hoặc tránh đối phó với căng thẳng. Dần dần chúng sẽ cảm thấy thèm nhớ cảm giác thoải mái phê pha do ma túy mang lại và tiếp tục tìm đến nó để đáp ứng nhu cầu bản thân. Thực tế này cho thấy nhận thức của lứa tuổi thanh thiếu niên về ma túy và các chất gây nghiện chưa được đầy đủ. Thiếu kiến thức phòng vệ, thiếu bản lĩnh đã khiến các em dễ dàng mắc vào cái bẫy của ma túy. Việc lạm dụng chất gây nghiện đã gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cũng như đời sống của thanh thiếu niên. Để góp phần làm giảm những tác động của ma túy đến đời sống xã hội, theo PSD cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên, thầy cô giáo, các bậc phụ huynh về ma túy. Kỹ năng phòng tránh ma túy giúp các em có thông tin chính xác kịp thời, từ đó có những quyết định đúng đắn. Công tác này cần được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và liên tục. Bên cạnh đó, nội dung và phương pháp truyền thông về ma túy cũng cần được cập nhật, phù hợp với từng đối tượng, từng vùng miền. Tăng cường các hoạt động văn hóa để giải trí, vui chơi lành mạnh, bổ ích đối với từng lứa tuổi, tạo môi trường lành mạnh giúp các em tránh xa những đối tượng xấu lôi kéo, sa ngã vào ma túy. Củng cố mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng trong việc giáo dục phòng ngừa tội phạm ma túy, tiếp tục có những biện pháp tăng cường sự giám sát của nhân dân trong tố giác tội phạm ma túy, phát động nhiều hơn nữa những phong trào toàn dân phát hiện và tố giác tội phạm ma túy. Để đấu tranh phòng chống ma túy có hiệu quả và bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy, cần hành động quyết liệt mạnh mẽ với những giải pháp đồng bộ toàn diện. Sự vào cuộc chung tay của cả cộng đồng, đặc biệt là sự gắn kết chặt chẽ của các thành viên trong gia đình sẽ góp phần bảo vệ mỗi cá nhân, giảm thiểu nguy cơ sử dụng ma túy cũng như các hành vi, lối sống không lành mạnh của giới trẻ.
Đang tung cánh phương trời, bao trái tim hùng anh mang hơi thở non sông, vang khúc ca màu xanh của những bàn tay rừng xây đất nước. Kia bạch đằng giang hải chi lăng còn khắc ghi ngày xưa hoài hùng làm sao thời cha ông dệt chiến công. Đây là Trường Sơn, là Điện Biên, ngày tháng không thể quên. Chân trời rực sáng, ngày Việt Nam chợt đứng lên. Hồn thiêng núi sông vang vòng trời mấy ngàn năm. Dòng máu lạc hồng đã cuồn chảy từ xa xăm. Cho dù thời gian còn trôi mãi nhưng vẫn sáng. Này trái tim của những con người Việt Nam Việt. đang tung cánh phương trời. Bao trái tim hùng anh mang hơi thở non sông, vang khúc ca màu xanh của những bàn tay rừng xây đất nước. Kia bạch đằng sang ai chỉ lăng còn khắc ghi ngày xưa, oai hùng làm sao thời cha ông dệt chiến công. Đây là Trường Sơn, là Điện Biên, ngày tháng không thể quên, chân trời rực sáng ngày Việt Nam chợt đứng lên. Hồn thiêng núi sông vang vòng trời mấy ngàn năm, dòng máu lạc hồng đã buồn chảy từ xa xăm. Cho dù thời gian còn trôi mãi nhưng vẫn sáng đầy trái tim của những con người Việt Nam. Hồn thiêng núi sông vang vòng trời mấy ngàn năm, dòng máu lạc hồng đã cuồn chảy từ xa xăm. Cho dù thời gian còn trôi mãi nhưng vẫn sáng nay trái tim của những con người Việt Nam.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Điều 11. Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà không có kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường. 1. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường, trình Ủy ban Nhân dân cấp huyện xác nhận và do Ủy ban Nhân dân cấp huyện hoặc phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện việc khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra. B. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 1 triệu 500 nghìn đồng đối với hành vi không có hệ thống thu gom nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa, không có đủ phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ, phân loại chất thải rắn tại nguồn, để phát tán khí độc hại ra môi trường, không hạn chế tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường và người lao động, xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường, không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường. C. Phạt tiền từ 1 triệu 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, bụi thải đạt quy chuẩn kỹ thuật. D. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định. 2. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường, trình Ủy ban Nhân dân cấp huyện xác nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều này bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện việc khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra. B. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không có hệ thống thu gom nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa, không có đủ phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ, phân loại chất thải rắn tại nguồn để phát tán khí độc hại ra môi trường, không hạn chế tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường và người lao động, xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường, không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường. C. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, bụi thải đạt quy chuẩn kỹ thuật. D. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định. 3. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường, trình Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện việc khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra. B. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không có hệ thống thu gom nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa, không có đủ phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ, phân loại chất thải rắn tại nguồn. Để phát tán khí độc hại ra môi trường, không hạn chế tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường và người lao động. Xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường, không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường. C. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, bụi thải đạt quy chuẩn kỹ thuật. D. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định. 4. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ phê duyệt, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 điều này bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện việc khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra. B. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi không có hệ thống thu gom nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa, không có đủ phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ, phân loại chất thải rắn tại nguồn, để phát tán khí độc hại ra môi trường, không hạn chế tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường và người lao động, xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống và các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường, không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường. C. Phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, bụi thải đạt quy chuẩn kỹ thuật. D. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định. 5. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện việc khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra. B. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi không có hệ thống thu gom nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa, không có đủ phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ, phân loại chất thải rắn tại nguồn, để phát tán khí độc hại ra môi trường, không hạn chế tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường và người lao động, xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý môi trường, không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường. C. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, bụi thải đạt quy chuẩn kỹ thuật. D. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định. 6. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 3 tháng đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm C khoản 2, điểm C khoản 3, điểm C khoản 4 và điểm C khoản 5 điều này. B. Đình chỉ hoạt động của cơ sở hoặc hoạt động gây ô nhiễm môi trường của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung từ 6 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm các quy định tại điểm D khoản 2, điểm D khoản 3, điểm D khoản 4 và điểm D khoản 5 điều này. 7. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc phải có biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt và xử lý nước thải, khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm tại điều này. B. Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại điều này gây ra. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658. 02083 645.
Trung tâm thời trang và sức khỏe Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Tự hào và vinh dự là tổng đại lý phân phối cấp 1 tại tỉnh Thái Nguyên cho các hãng công sở mang thương hiệu MC Fashion, Top For Men, W&W, Manta. Thời gian qua, Trung tâm thời trang Hà Tuyên đã mang đến cho quý vị những bộ trang phục đẹp nhất, sang trọng nhất với giá thành hợp lý nhất. Ngoài ra, Trung tâm thời trang Hà Tuyên còn phân phối những sản phẩm được làm từ 100% da cá sấu phong thủy như dây lưng, ví da, túi xách, giày dép, chắc chắn sẽ tô điểm thêm cho phong cách của quý khách hàng. Đặc biệt trong dịp này, hãng thời trang Top For Men đang thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá 20% trên mỗi sản phẩm và Trung tâm thời trang Hà Tuyên sẽ tặng liệu trình thư giãn bằng máy massage cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại Trung tâm. Hãy đến tòa nhà Dragon số 999 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên để được phục vụ chu đáo nhất.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Công an Nhân dân, báo Thái Nguyên và tiếng chuông.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.